Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ hai, ngày 13 tháng 6 năm 2016 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự nói về bài giảng tĩnh tâm của Đức Thánh Cha nhân ngày năm thánh dành cho các linh mục chủng sinh tiếp theo. Kế đó là các tiết mục, học hỏi phụng vụ, học thuyết xã hội công giáo, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Văn Việt.
Chúa con mến yêu Chúa cả. Xin thương giúp con giữ tròn niềm tin sắt son, vui sống giữa đời dù rằng còn nhiều khổ
Bài trích phúc âm theo Thánh Matthew, chương 5 từ câu 38 đến câu 42. Khi ấy, Chúa Giêsu phán: Anh em đã nghe luật dạy rằng mắt đền mắt, răng đền răng. Còn thầy bảo anh em đừng chống cự người ác. Trái lại, nếu bị ai vả má bên phải thì hãy giơ cả má bên trái ra nữa. Nếu ai muốn kiện anh để lấy áo trong của anh thì hãy để cho nó lấy cả áo ngoài. Nếu có người bắt anh đi một dặm, thì hãy đi với người ấy hai dặm. Ai xin thì hãy cho, ai muốn vay mượn thì đừng ngoảnh mặt đi. Quý vị và các bạn thân mến, Mục sư Martin Luther King, người đã hy sinh cả cuộc đời để ôn hòa đấu tranh chống lại nạn kỳ thị chủng tộc, đã kể lại câu chuyện như sau. Chú bé da đen tên Tom, theo thói quen, vừa tan trường là chạy đi phân phát báo cho các trường để lấy thêm tiền giúp đỡ gia đình. Hôm ấy, chú bé bất ngờ mắc tiểu hóa, thay vì chạy đến một gốc cây hay một bờ tường, nó chạy ngay vào nhà vệ sinh của người da trắng, vừa để tiểu và cũng vừa để cho biết một lần. Được vào trong nhà vệ sinh sạch sẽ, mát mẻ, em thấy sung sướng lắm. Nhưng bất ngờ, em nghe có tiếng chân người bước nhanh đập trên nền nhà đi về hướng nhà vệ sinh mà em đang ở trong đó. Chưa kịp phản ứng gì, thì em đã bị người da trắng vừa mới ập tới đánh một cái thật mạnh làm em ngã dúi vào nhà vệ sinh. Kèm theo đó là những lời nguyền rủa thằng bé da đen vì đã dám vi phạm luật của bang Alabama. Theo đó thì người da đen bị cấm không được bén mảng đến những nơi dành cho người da trắng, kể cả nhà vệ sinh. Chứng kiến cảnh đau lòng này, Martin Luther King đã kêu em bé lại và nói: Ôi cháu bé đáng thương, cháu có thể lựa chọn giữa hai thái độ. Hoặc là cháu chạy nhanh ra khỏi nhà vệ sinh kia, nhặt lấy những cục đá lên, rồi liệng vào người da trắng đã hạ nhục cháu. Rồi cháu chạy về khu vực người da đen và đề nghị với những người da đen như thế này: một ngày kia chúng ta sẽ giết sạch những người da trắng. Nhưng cũng có một thái độ khác, một chọn lựa khác cao thượng hơn, đó là cháu sẽ im lặng nhớ đến Chúa Giêsu ngày xưa. Ngài cũng đã bị người ta xô té mấy lần trên đường vác thập giá, nhưng lần nào cũng thế, Ngài cũng chỉ im lặng, rồi trỗi dậy để tiếp tục đi đến đồi Golgotha. cháu Tôm bé nhỏ ơi, trả thù là điều quá dễ, nhưng yêu thương mới là khó. Chúng ta là những người da đen Hoa Kỳ, chúng ta muốn xây dựng ngày mai tươi sáng hơn, nhưng việc đó chỉ có thể thực hiện bằng tình thương mà thôi. Quý vị và các bạn thân mến, yêu thương và tha thứ cho người xúc phạm bách hại mình là thái độ mà Chúa đòi hỏi trong bài tin mừng hôm nay. Đừng chống cự người ác, nhưng trái lại, nếu bị ai vả má bên phải, thì hãy giơ cả má bên trái ra nữa. Và đây cũng chính là dấu chỉ rõ nét nhất cho thấy người đó thật sự là môn đệ Chúa Kitô, đấng cũng đã yêu thương và tha thứ cho kẻ bách hại Ngài. Đức Giáo Hoàng Phanxicô trong Tông huấn Niềm vui yêu thương đã trích dẫn lời của mục sư Martin Luther King về phương pháp để yêu thương người khác như sau. Người ghét bạn nhất vẫn có điều tốt ở trong họ. Ngay quốc gia ghét bạn nhất cũng có điều tốt trong nó. Ngay chủng tộc ghét bạn nhất thì cũng có điều tốt nào đó trong nó. Và khi bạn tiến tới chỗ có thể nhìn thẳng vào mọi người và thấy trong thẳm sâu lòng họ điều được tôn giáo gọi là hình ảnh của Thiên Chúa, bạn sẽ bắt đầu yêu thương họ bất chấp mọi sự. Bất kể họ làm gì, thì bạn đều thấy hình ảnh của Thiên Chúa nơi họ. Đó là một yếu tố của sự thiện mà họ không bao giờ có thể tháo bỏ. Và một cách nữa để bạn yêu thương kẻ thù của bạn là khi có cơ hội để bạn đánh bại kẻ thù của bạn, thì đó là lúc bạn đừng nên làm điều đó. Hận thù vì hận thù chỉ gia tăng sự hiện hữu của hận thù và sự ác trong vũ trụ. Nếu bạn đánh tôi và tôi đánh lại bạn, rồi bạn tiếp tục đánh tôi và tôi tiếp tục đánh lại bạn, cứ thế nó sẽ kéo dài vô tận, không bao giờ chấm dứt. Ở một nơi nào đó, một ai đó hẳn phải có một chút cảm thức và người đó hẳn là người mạnh mẽ. Người mạnh mẽ là người có thể cắt đứt dây chuyền của hận thù, dây chuyền của sự ác. Một ai đó phải có đời sống tâm linh và đạo đức đủ để cắt đứt dây chuyền sự ác đó và bơm vào mọi cơ cấu của xã hội cái yếu tố mạnh mẽ của tình yêu. Lạy Chúa, xin ban cho chúng con sức mạnh của Chúa để chúng con có thể yêu thương và tha thứ cho mọi người như Chúa đã yêu thương và tha thứ cho chúng con. Amen.
Chúa con mến yêu Chúa cả đời, yêu thương muôn người bằng tình yêu không biên giới. Xin thương giúp con giữ tròn niềm tin sắt son, vui sống giữa đời dẫu rằng còn nhiều khổ trong khó khăn vẫn trung thành theo
Vừa rồi là phần suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Đức Duy phụ trách. Tin Vatican. Đức Thánh Cha nâng bậc lễ Thánh Maria Magdalena thành lễ kính. Với quyết định nâng bậc lễ kính Thánh Maria Magdalena ngày 22 tháng 7 thành lễ kính, Đức Thánh Cha Francisco đã nhìn nhận tầm quan trọng của thánh nữ như là tông đồ của các tông đồ. Trong lịch phụng vụ giáo hội hiện nay, các thánh được mừng theo ba bậc lễ: lễ nhớ, buộc hay tự do, lễ kính hay lễ trọng. Từ nay, lễ Thánh Maria Magdalena sẽ có cùng bậc lễ với lễ của các thánh tông đồ. Qua một bức thư thông báo việc thay đổi này, quy định trong sắc lệnh ký ngày 3 tháng 6 năm 2016, nhằm ngày lễ trọng Thánh Tâm Chúa Giêsu, Đức Tổng Giám mục Arturo Che, thư ký Bộ Phụng Tự Thánh và Kỷ luật các Bí tích viết rằng, quyết định trên đây muốn nói rằng, chúng ta phải suy tư sâu xa hơn về phẩm giá của phụ nữ, về tân phúc âm hóa, và về sự cao cả của mầu nhiệm lòng Chúa thương xót. Thánh Maria Magdalena là chứng nhân đầu tiên của việc Chúa sống lại, và là người loan báo tin mừng ấy cho các tông đồ. Đức Tổng Giám mục Arturo Che viết rằng, Thánh Maria Magdalena là một gương mẫu của việc phúc âm hóa đích thực. Thánh nữ là một nhà rao giảng đã loan báo tin vui phục sinh. Quyết định của Đức Thánh Cha Francisco được đưa ra ngay trong bối cảnh của năm thánh lòng thương xót, để nói lên tầm quan trọng của thánh nữ, là người đã bày tỏ tình yêu lớn lao với Chúa Kitô và được Chúa Kitô yêu mến nhiều. Ngài cũng nhắc lại rằng, Thánh Magdalena đã được Thánh Thomas Aquino gọi là tông đồ của các tông đồ, vì thánh nữ báo tin Chúa sống lại cho các tông đồ, và các tông đồ lại loan tin ấy cho toàn thế giới. Vì thế, ngày lễ Thánh Magdalena có cùng bậc lễ với các thánh tông đồ trong lịch phụng vụ chung của Roma, để nhấn mạnh sứ vụ đặc biệt của thánh nữ, một tấm gương và hình mẫu cho mỗi người phụ nữ trong giáo hội. Tin Vatican. Đức Thánh Cha nói rằng, Chúa Giêsu dạy chúng ta những thực hành lành mạnh. Phải là điều này hoặc không gì cả. Thái độ ấy không phải là tâm tình của người công giáo, mà là dị giáo. Đức Thánh Cha Francisco đã khuyến cáo như trên trong bài giảng thánh lễ sáng 9 tháng 6 vừa qua tại nhà nguyện Thánh Marta. Đức Thánh Cha Francisco nhấn mạnh đến hậu quả tai hại xảy ra với dân Thiên Chúa khi những người trong giáo hội nói một đường nhưng lại làm một nẻo. Từ đó, Đức Thánh Cha cũng mời gọi hãy vượt qua khỏi một thứ chủ nghĩa duy lý tưởng cứng nhắc, ngăn cản người ta hòa hợp với nhau. Nếu anh em không ăn ở công chính hơn các kinh sư và người Pha-ri-sêu, thì sẽ chẳng được vào nước trời. Đức Thánh Cha Francisco bắt đầu bài giảng của mình với những suy tư khởi đi từ bài tin mừng theo Thánh Mát-thêu, thuật lại lời mời gọi của Đức Giê-xu dành cho các môn đệ. Qua đó, Ngài muốn nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc thực hành Kitô giáo. Dân chúng có chút thất vọng vì những người dạy dỗ lề luật lại không nhất quán trong chứng tá cuộc sống của họ. Vì thế, Chúa Giêsu mời gọi, hãy vượt qua điều này, hãy bước đi xa hơn. Chẳng hạn, lấy điều răn thứ nhất làm ví dụ, mến Chúa và yêu người thân cận. Luật xưa dạy, ai giết người thì đáng bị đưa ra tòa. Còn Chúa Giêsu lại mong muốn một điều xa hơn, bất cứ ai giận anh em mình thì đã đáng bị đưa ra tòa. Đức Thánh Cha nói, dường như chúng ta rất quen với những từ đánh giá người khác. Chúng ta có những thuật ngữ rất sáng tạo, để xúc phạm hay làm nhục tha nhân. Đây là một tội, cũng giống như giết người vậy. Bởi vì nó giống như một cái tát vào tâm hồn, vào phẩm giá của người anh em. Mỉa mai thay, Nhiều khi chúng ta hay nói với các người khác về lòng bác ái bằng những từ xấu xa. Rồi, Đức Thánh Cha nói về tác hại của việc nói một đường làm một nẻo. Ngài nói, Chúa Giê-xu mời gọi đám đông dân chúng đang mất phương hướng, hãy nhìn lên trên và tiến về phía trước. Bao nhiêu những tác hại xấu đã xảy ra với dân Thiên Chúa bởi những phản chứng của Kitô hữu. Rất nhiều lần, chúng ta nghe thấy trong giáo hội những điều này. Linh mục đó, ông bà thuộc tổ chức công giáo đó, vị giám mục đó, Đức Giáo Hoàng đó nói với chúng ta, anh chị em phải làm như thế này, nhưng chính các vị ấy lại làm điều trái ngược. Như thế, họ đã gây ra những tác hại làm tổn thương dân chúng, và không để cho dân chúng lớn lên, triển nở. Dân không có được tự do. Cũng vậy, trong bài tin mừng, dân chúng đã nhìn thấy sự chai cứng của các kinh sư và người Pha-ri-sêu. Mỗi khi có một ngôn sứ đến, mang theo một làn gió mới và niềm vui cho dân, họ liền bắt bớ và sát hại vị ngôn sứ ấy. Đức Thánh Cha nói tiếp, lòng quảng đại, sự thánh thiện mà Chúa Giê-xu mời gọi chúng ta là phải bước ra ngoài và không ngừng tiến lên phía trước, bước ra trong sự tiến lên. Đây chính là sự giải thoát khỏi tình trạng cứng nhắc của lề luật, cũng như của chủ nghĩa duy lý tưởng, là những thứ không mang lại cho chúng ta bình an và hạnh phúc. Chúa Giê-xu biết chúng ta rất rõ, Ngài cũng biết rõ bản chất căn cốt của mỗi người chúng ta. Ngài cũng mời gọi chúng ta đạt tới một sự đồng thuận, một sự hòa hợp mỗi khi có những bất hòa xảy ra. Chúa Giê-xu dạy chúng ta những cách thức thực hành lành mạnh. Cho dù chúng ta không thể làm mọi thứ cách hoàn hảo, nhưng hãy cố gắng làm những gì có thể, và hãy hòa hợp với nhau. Đây là cách thức thực hành lành mạnh trong giáo hội công giáo. Hãy làm hòa với người anh em, đừng mắng mỏ người khác, nhưng hãy yêu thương. Nếu có xung đột, ít nhất là hãy cố đạt tới một sự đồng thuận với nhau, chứ đừng gây chiến. Đây là những thực hành lành mạnh. Thái độ khẳng định phải là điều này hay không là gì hết, thì không phải tinh thần của Kitô giáo, nhưng là một thứ dị giáo nào đó. Chúa Giê-xu luôn bước đi với chúng ta, đem đến cho ta lý tưởng và đồng hành với ta để đạt đến lý tưởng ấy. Ngài giải thoát chúng ta khỏi gông cùm cứng ngắc của những luật lệ và nói với ta, con cứ làm tốt bao nhiêu sức con có thể, vậy là được rồi. Chúa rất hiểu chúng ta, Ngài là cha của chúng ta và đã dạy dỗ chúng ta điều ấy. Chúa mời gọi chúng ta đừng giả hình, giả bộ, đừng đến ca ngợi Chúa với cùng một ngôn ngữ mà chúng ta dùng để xúc phạm người anh em. Hãy làm điều mà chúng ta có thể. Đó là điều mà Chúa Giê-xu mời gọi. Đừng gây chiến tranh, nhưng hãy cố hòa hợp với nhau. Tôi xin nói với anh chị em một từ có vẻ hơi lạ tai, một chút thánh thiện trong thỏa hiệp. Tôi không thể làm tất cả mọi sự, nhưng tôi mong muốn làm tất cả. Tôi muốn hòa thuận với bạn, hay ít là chúng ta không xúc phạm hay lăng nhục nhau. Chúng ta không gây chiến, chúng ta cùng sống trong hòa bình. Đức Giê-xu thật vĩ đại. Ngài giải thoát chúng ta khỏi tất cả những khổ đau. Giải thoát chúng ta khỏi chủ nghĩa duy lý tưởng, một thứ chủ nghĩa không có tính công giáo. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp tục chương trình, xin mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, nói về. bài giảng tĩnh tâm của Đức Thánh Cha nhân ngày năm thánh dành cho các linh mục chủng sinh. Tiếp theo, do An Lê trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, trong một thời sự hôm nay, chúng tôi kính gửi đến quý vị và các bạn phần cuối bài giảng thứ nhất của Đức Thánh Cha Francisco nhân ngày năm thánh dành cho các linh mục và chúng sinh, diễn ra tại Roma từ mùng 1 đến mùng 3 tháng 6 vừa qua. Đức Thánh Cha nói tiếp trong bài giảng thứ nhất có tựa đề Từ ghẻ lạnh tới cử hành mừng vui như sau. Tôi nhớ khi Đức Pio thứ 12 hoàn tất thông điệp nói về trái tim Chúa Giê-xu, một ai đó bình luận, tại sao cần một thông điệp về việc này? Đây là chuyện dành cho các nữ tu. Trái tim Chúa Giê-xu là trung tâm, là chính trung tâm của lòng thương xót. Có lẽ các nữ tu hiểu điều này hơn chúng ta, vì các chị là các bà mẹ trong giáo hội, là hình ảnh của giáo hội, bà mẹ diễm phúc. Trái tim Chúa Giê-xu là một trái tim chọn lộ trình nhanh nhất và đã đi lộ trình này. Lòng thương xót đã làm bàn tay mình ra vấy bẩn. Nó đụng chạm, nó can dự, nó cấu kết với những người khác, nó trở thành bản vị. Nó không tiếp cận các trường hợp, nhưng tiếp cận những con người và nỗi đau của họ. Chủ nghĩa giáo sĩ là giảng lược tính cụ thể của tình yêu Thiên Chúa. Một tình yêu Thiên Chúa ban cho tôi và tình yêu đối với những con người thành một vụ. Theo cách này, tôi tự tách mình ra, không liên lụy chi hết. Theo cách này, bàn tay tôi không vấy bẩn. Tôi có thể tiến hành những việc mục vụ sạch sẽ, cao sang, và trong đó tôi không gặp nguy cơ nào cả. Trong đó, tôi khỏi bị tai tiếng, tôi không thể phạm tội cách xấu hổ. Lòng thương xót vượt quá công lý. Nó mang lại kiến thức và lòng cảm thương, nó dẫn đến việc tham gia. Qua phẩm giá nó mang lại, lòng thương xót đã nâng người khác lên, người được người ta cúi xuống giúp đỡ. Người biểu lộ lòng thương xót và người được lòng thương xót biểu lộ trở thành bình đẳng. Giống như người đàn bà tội lỗi trong tin mừng, người được tha thứ nhiều vì đã yêu nhiều và trước đó đã phạm tội nhiều. Đó là lý do tại sao ta cần có người cha để cử hành, để mọi sự được phục hồi ngay một lúc, và để người con trai của ông có thể lấy lại phẩm giá đã mất của mình. Việc hiểu ra này làm ta có thể nhìn về tương lai theo một cách khác, không phải lòng thương xót bỏ qua sự thiệt hại khách quan do điều ác mang lại. Đúng hơn, nó lấy đi sức mạnh của tà ác đối với tương lai. Nó lấy đi sức mạnh của tà ác đối với đời sống. Một đời sống sau đó vẫn tiếp tục diễn tiến. Lòng thương xót là biểu thức chính hiệu của cuộc sống sẵn sàng chống lại sự chết, vốn là kết quả cay đắng của tội lỗi. Với tính cách ấy, nó hoàn toàn sáng suốt và không hề ngây thơ, nó không hề bị mù đối với điều ác. Đúng hơn, nó thấy cuộc sống vắng vỏi xiết bao và mọi điều tốt vẫn còn cần được thực hiện như thế nào. Đó là lý do tại sao điều rất quan trọng là tha thứ hoàn toàn, để nhiều người khác có thể nhìn về tương lai mà không lãng phí thời gian vào việc tự kết tội mình và tự thương hại vì các lỗi lầm quá khứ của mình. Khi bắt đầu biết quan tâm tới những người khác, chúng ta sẽ xét lương tâm của chúng ta, và theo mức độ giúp đỡ người khác, chúng ta sẽ đền bù các sai sót chính chúng ta đã làm. Lòng thương xót luôn nhuốm màu hy vọng. Lòng thương xót là mẹ của hy vọng. Để chúng ta được trái tim đang đập của Chúa Cha lôi cuốn và sai đi, là tiếp tục ở lại trong sự căng thẳng lành mạnh giữa ngượng ngùng và phẩm giá này. Để chúng ta được lôi cuốn vào trái tim của người, như máu đã bị vấy bẩn trên đường trao ban sự sống cho tứ chi, ngõ hầu Chúa có thể làm sạch chúng và rửa chân chúng ta. Để chúng ta được sai đi, đầy đủ lượng oxy của Chúa Thánh Thần. Ngõ hầu làm sống lại toàn bộ cơ thể, đặc biệt là những chi thể ở xa nhất, yếu đuối và bị tổn thương. Vì vậy, tôi để anh chị em ở lại với bài dụ ngôn về người cha thương xót. Bây giờ là lúc chúng ta đã bước vào tình thế, trong đó, người con trai cảm thấy bẩn thỉu dù đã được mặc quần áo. Một tội nhân có phẩm giá, xấu hổ vì mình, nhưng tự hào về cha mình. Dấu chỉ ta vừa bước vào là chính chúng ta muốn trở nên thương xót đối với mọi người. Đây là ngọn lửa Chúa Giê-xu đã xuống thế để đem đến cho trần gian, một ngọn lửa thắp cháy mọi ngọn lửa khác. Nếu tia lửa không bắt, thì chính bởi vì một trong những tim đèn không bắt liên lạc, hoặc vì quá xấu hổ mà không chịu bóc trần dây điện, và thay vì tự do thú nhận, tôi đã làm điều này hay điều nọ, vẫn cứ trùm bọc, hoặc vì quá trọng phẩm giá nên chạm vào thứ gì cũng cần găng tay. Để kết luận, tôi sẽ nói một vài lời về sự dư tràn lòng thương xót. Cách duy nhất để chúng ta dư tràn trong việc đáp ứng lòng thương xót quá mức của Thiên Chúa là hoàn toàn mở lòng ra để tiếp nhận nó và chia sẻ nó với những người khác. Tin Mừng cho chúng ta nhiều ví dụ cảm động về những người đã đi đến dư tràn, ngõ hầu nhận được lòng thương xót của người. Người bại liệt chẳng hạn đã được bạn bè đưa anh từ mái nhà xuống chỗ Chúa đang rao giảng. Họ có thể cường điệu đôi chút, hoặc người phun cùi bỏ chính đồng bạn của mình để trở lại tôn vinh và lớn tiếng tạ ơn Thiên Chúa, bằng cách quỳ mọp dưới chân Chúa. Hoặc người mù lòa Bartimeo mà tiếng kêu vang kịch liệt đã làm Chúa Giê-xu dừng lại trước mặt anh, và thậm chí còn qua mặt cả các trạm kiểm soát quan thuế của các tư tế để đến với Chúa. Hoặc người phụ nữ bị xuất huyết, rụt rè đến gần Chúa và chạm vào áo choàng của người. Như Tin Mừng cho chúng ta biết, Chúa Giê-xu cảm thấy một sức mạnh xuất ra khỏi người. Tất cả đều là những ví dụ về sự tiếp xúc có thể đốt sáng các ngọn lửa và giải phóng sức mạnh tích cực của lòng thương xót. Rồi chúng ta cũng có thể nghĩ đến người đàn bà tội lỗi, từng rửa chân Chúa bằng nước mắt và lau khô chúng bằng mái tóc của nàng. Chúa Giê-xu nhìn thấy việc biểu lộ tình yêu dư tràn của nàng như một dấu chỉ cho thấy nàng đã nhận được một lòng thương xót lớn lao. Lòng thương xót luôn dư tràn. Những người bình thường, những người tội lỗi, những người ốm yếu và những người bị quỷ ám đều được Chúa nâng dậy ngay lập tức. Người làm họ từ loại trừ bước qua bao gồm trọn vẹn, từ ghẻ lạnh bước qua ôm ấp. Đó là cách nói lên rằng, lòng thương xót làm chúng ta bước từ ghẻ lạnh qua cử hành mừng vui, và nó chỉ có thể hiểu được bằng chìa khóa hy vọng, bằng chìa khóa tông đồ, bằng chìa khóa nhận biết lòng thương xót và sau đó biểu lộ lòng thương xót. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày phần cuối bài giảng tĩnh tâm thứ nhất của Đức Thánh Cha Francisco nhân ngày năm thánh dành cho các linh mục và chúng sinh, diễn ra từ mùng 1 đến mùng 3 tháng 6 vừa qua tại Roma. Bản dịch Việt ngữ do Vũ Văn An thực hiện. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi các phần tiếp theo trong lần phát tới. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Học hỏi phụng vụ do An Tôn phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, tiếp tục đề tài dấu chỉ và biểu tượng phụng vụ. Trong bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu ý nghĩa của một dấu chỉ rất quan trọng và quen thuộc đối với mỗi tín hữu, dấu chỉ của thập giá. Việc dùng dấu chỉ thập giá là một trong những cách thức thực hành Kitô giáo từ buổi sơ khai, được xác nhận phổ quát nhất. Không chỉ những vật hay các công trình được đánh dấu bằng thánh giá, mà người ta còn làm dấu trên trán và trên những phần khác của cơ thể. Khó mà xác định rõ thời nào người ta chuộng cách làm dấu như hiện nay. Cách làm dấu thánh giá từ trên trán xuống đến ngực, rồi qua hai vai. Điều quan trọng nhất là đưa ra ý nghĩa cho các cử chỉ quen thuộc này. Công cụ khổ hình của Đức Giê-xu đã trở nên biểu tượng của sự cứu chuộc, tuyệt tác của tình yêu Thiên Chúa cho chúng ta, và tình yêu của Chúa Con đối với Cha của Người. Để nhận thức rõ hơn ý nghĩa của thập giá, thật là thích đáng để tường thuật lại cuộc cử hành phụng vụ chiều thứ sáu tuần thánh, và sắc thái phụng vụ của chiến thắng mà nó làm rõ nét. Đọc bài Thương Khó theo Thánh Gioan thực sự là tôn phong Đức Kitô vua. Đây là vua của các ngươi. Chương 19 câu 14. Phi-la-tô tuyên bố với dân Do Thái, và ông sai đóng vào cây thập tự bản án viết rằng: Giê-xu Na-za-rét, vua dân Do Thái. Chương 19 câu 19. Tóm tắt bằng chữ Inri trên các thánh giá của chúng ta. Nâng lên khỏi mặt đất, Đức Kitô lôi kéo mọi người đến với Người. Đối với tất cả những người Kitô hữu, thập giá là dấu chỉ của sự tập hợp tiêu biểu nhất. Thập giá của phục sinh từ khổ nhục. Toàn bộ phụng vụ đặt trên mầu nhiệm thập giá và phục sinh. Hẳn ta không bất ngờ thấy sự hiện diện khắp nơi của thập giá, của những dấu thánh giá trong những lễ nghi cử hành phụng vụ khác nhau. Không nên nói đến tính đau khổ nào đó, mà giáo hội có ý làm cho trở nên quen thuộc, nhưng trái lại, đến một cái nhìn phục sinh, bởi tính thực tại của tình yêu mà nó không ngừng cứu độ chúng ta. Cũng không phải loại trừ đi sự đau khổ và cái chết, nhưng biến đổi nó bằng mầu nhiệm phục sinh. Dấu chỉ thập giá thường đánh dấu sự bắt đầu của các nghi thức cử hành phụng vụ. Cử chỉ này của linh mục và tín hữu không những nhắc nhở rằng họ được cứu chuộc bằng tâm hồn và thân xác của họ, bằng thập giá của Đức Giê-xu, mà cử chỉ ấy còn giải trình rằng thập giá không có nghĩa nếu người chấp nhận nó không phải là một trong ba ngôi. Điều đó ứng với lời các thánh giáo phụ đã nói: Người con duy nhất của Thiên Chúa nhập thể, cho con người chúng ta và để cứu độ chúng ta, như kinh Tin Kính ta tuyên xưng trong mỗi thánh lễ. Quả thực, khi ta làm dấu thánh giá, đồng thời ta tuyên xưng những lời sau: Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Theo cách ấy, cử chỉ đơn giản này được đi kèm với lời đọc tóm tắt toàn bộ mầu nhiệm ơn cứu độ của chúng ta. Chúng ta tuyên xưng đồng thời Thiên Chúa ba ngôi và mầu nhiệm nhập thể cứu chuộc, tức là ba ngôi Thiên Chúa và công trình cứu độ hoàn tất bởi ngôi lời trong mầu nhiệm sự chết và phục sinh của Người. Chính trên thập giá mà tình yêu của ba ngôi Thiên Chúa tỏ hiện ra cách cao độ, và cũng chính bởi thập giá mà chúng ta có thể bước dần vào trong sự thân mật với Người. Không thể có dẫn nhập phụng vụ nào khác hay hơn. Nếu thế thì thích hợp để người Kitô hữu làm dấu thánh giá. Các cử chỉ phụng vụ phải đẹp và đơn giản. Điều quan trọng là tránh vội vàng như chỗ thân quen. Ta thấy quá thường xuyên các tín hữu làm dấu thánh giá qua loa, giảm thiểu, do sự tôn trọng con người hay do thói quen, với một cử động mơ hồ, như đuổi ruồi xua muỗi trước ngực và trên vai. Người ta kể rằng, thánh nữ Bernadette nhân các thị kiến ngài gặp Đức Vô Nhiễm, đã có cách thức cảm động để làm dấu. Ngài làm dấu thánh giá với một sự long trọng và hết sức chậm rãi, thong thả, khi đi từ trán xuống ngực và qua hai bên vai. Khi người ta thấy ngài làm cử chỉ này, thì không thể nào quên được. Đức Giáo Hoàng Lê Ông tuyên bố với tín hữu thành Roma, hãy nhìn nhận, hỡi người Kitô hữu, nhân phẩm của mình. Ung dung làm dấu thánh giá là dấu hiệu của sự cao trọng Kitô giáo, một hành vi của đức tin sống động, một lời rao giảng không câu cú, và nó có thể đụng chạm đến những người khác, dẫu họ có niềm tin hay không. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài tìm hiểu, dấu chỉ của thập giá. Mục học hỏi phụng vụ xin tạm ngưng nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Vừa rồi là phần học hỏi phụng vụ. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Học thuyết xã hội công giáo do Duy An phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong bài vừa rồi, chúng ta đã chia sẻ với nhau việc Đức Kitô hoàn thành kế hoạch của Thiên Chúa Cha. Trong buổi phát hôm nay, chúng ta tiếp tục tìm hiểu con người trong kế hoạch yêu thương của Thiên Chúa. Tình yêu của Thiên Chúa Ba Ngôi trong sự hiện hữu và cuộc sống của con người. Mặc khải về tình yêu của Thiên Chúa Ba Ngôi thể hiện nơi Đức Kitô cũng đồng thời cho thấy ơn gọi của con người là yêu thương. Nhờ mặc khải này, chúng ta hiểu được ý nghĩa của phẩm giá và sự tự do của con người, hiểu được bản tính xã hội của con người một cách sâu xa. Trong tông thư Mulieris Dignitatem số 7, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị đã nhận định rằng là con người theo hình ảnh và giống Thiên Chúa, cũng là được hiện hữu trong một tương quan, trong tương quan với cái tôi khác vì bản tính Thiên Chúa, vừa là một vừa là ba, chính là sự hiệp thông giữa Cha, Con và Thánh Thần. Con người được mời gọi khám phá nguồn gốc, mục tiêu và lịch sử của cuộc đời mình, nơi tình yêu của Thiên Chúa, nơi sự hiệp thông ba ngôi và chỉ là một Thiên Chúa duy nhất. Các nghị phụ của Công đồng Vaticano đệ nhị đã giáo huấn trong hiến chế mục vụ Gaudium et Spes số 24 rằng, khi cầu xin Cha cho chúng nên một như chúng ta là một, Chúa Giêsu Kitô đã nhìn nhận có một sự tương tự nào đó giữa sự kết hợp của ba ngôi Thiên Chúa với sự kết hợp của con cái Thiên Chúa trong sự thật và tình yêu. Sự tương tự này cho thấy nếu con người là thụ tạo duy nhất trên thế gian này mà Thiên Chúa muốn tạo dựng vì chính con người, thì con người chỉ có thể khám phá ra bản ngã đích thực của mình khi chân thành trao ban chính mình. Mỗi người đều do Thiên Chúa tạo dựng, đều được Thiên Chúa yêu thương và cứu độ trong Đức Giêsu Kitô và sẽ tự hoàn thành chính mình bằng cách thiết lập các mối tương quan yêu thương, công bằng và liên đới với anh chị em của mình khi tiến hành các hoạt động khác nhau trong thế giới. mọi hoạt động của con người mà giúp phát huy phẩm giá và ơn gọi đầy đủ của họ, thúc đẩy cuộc sống thăng tiến và giúp các dân tộc, các quốc gia trên thế giới liên đới với nhau, thì đều phù hợp với kế hoạch của Thiên Chúa, đấng không ngừng bày tỏ tình yêu và sự quan tâm lo lắng cho con cái của mình. Thiên Chúa tạo dựng con người theo hình ảnh và giống Thiên Chúa trong một hành vi hoàn toàn tự nguyện và vô điều kiện của Thiên Chúa. Vì con người được tạo dựng có tự do và hiểu biết, nên con người trở nên tha nhân do Thiên Chúa sáng tạo. Và chỉ khi con người liên hệ với Thiên Chúa, họ mới có thể khám phá thấy và thực hiện đúng đắn trọn vẹn ý nghĩa của đời sống cá nhân cũng như xã hội của mình. Chính khi con người bổ túc và trao đổi với nhau, con người mới trở nên hình ảnh tình yêu của Thiên Chúa Ba Ngôi trong vũ trụ. Con người với tư cách là chóp đỉnh của cuộc tạo dựng, Thiên Chúa cũng trao ban cho con người sắp xếp thiên nhiên được tạo thành ấy theo ý định của người. Những hoạt động mà con người thực hiện cho thế giới có liên quan tới việc khám phá và tôn trọng các định luật tự nhiên do Thiên Chúa khắc ghi trong vũ trụ đã được tạo thành, để con người có thể sống trong vũ trụ và chăm sóc vũ trụ theo ý muốn của Thiên Chúa. Quan niệm về con người, xã hội và lịch sử như vậy đã bám rễ rất sâu trong Thiên Chúa và được thấy rõ hơn khi kế hoạch cứu độ trở thành hiện thực. 2. Ơn cứu độ Kitô giáo dành cho con người toàn diện và cho hết mọi người. Ơn cứu độ do sáng kiến của Chúa Cha được trao ban cho con người một cách sung mãn nơi Đức Giêsu Kitô, được thực hiện và truyền lại cho chúng ta nhờ hoạt động của Chúa Thánh Thần. Đây là ơn cứu độ toàn diện con người và dành cho hết mọi người. Như thế, ơn cứu độ liên quan đến con người trong mọi chiều kích, cá nhân, xã hội, thể lý, tâm linh, lịch sử, siêu việt, vân vân. Theo hiến chế mục vụ Gaudium et Spes số 24, ơn cứu độ đã trở thành hiện thực trong lịch sử vì mọi sự được Thiên Chúa tạo dựng đều tốt đẹp và đều do Chúa muốn, cũng như vì con một Thiên Chúa đã trở nên một con người giữa nhân loại. Ơn cứu độ sẽ hoàn tất khi mọi người cùng với toàn thể thụ tạo được chia sẻ sự sống lại của Đức Kitô và được hiệp thông vĩnh viễn vào sự sống của Chúa Cha trong niềm vui của Thánh Thần. Con người được mời gọi tự nguyện hưởng ứng và đón nhận ơn cứu độ của Thiên Chúa ban tặng. Hiến chế tín lý Dei Verbum số 5 cho thấy đức tin hệ tại và thông qua việc con người tự nguyện hiến dâng trọn vẹn bản thân mình cho Thiên Chúa để đáp lại tình yêu đi bước trước và rất dồi dào của Thiên Chúa bằng cách yêu thương anh chị em của mình một cách cụ thể và luôn sống trong hy vọng vì đấng đã hứa với chúng ta là đấng trung thành. Kế hoạch cứu độ mà Thiên Chúa dành cho con người như Đức Kitô đã mặc khải và nhờ Chúa Thánh Thần biến con người thành những người đồng thừa tự, chính là mối tương quan của con cái đối với cha của mình, cũng chính là mối tương quan mà Đức Giêsu đã sống với Chúa Cha. Vì ơn cứu độ phổ quát và toàn diện, nên sự liên kết của con người với Thiên Chúa không tách rời khỏi những trách nhiệm mà con người phải thực hiện cho anh chị em của mình trong những hoàn cảnh cụ thể của lịch sử. Sự việc mọi người đều khát mong đi tìm sự thật và ý nghĩa cuộc đời cũng là nền tảng để Thiên Chúa ký kết giao ước với dân Israel của người như các tấm bia ghi 10 điều răn và giáo huấn của các ngôn sứ trong Cựu Ước đã chứng nhận. Trong giáo huấn của Đức Giêsu, những mối tương quan nhân loại ngày càng trở nên rõ ràng và chính xác hơn và được chứng minh cách dứt khoát trong cuộc hy hiến mạng sống của Đức Giêsu vì vâng theo ý muốn của Chúa Cha và vì yêu thương tha nhân. Thật vậy, Đức Giêsu đã khẳng định trong Tin Mừng theo Thánh Marco chương 12 câu 29 đến câu 31 rằng: "Điều răn quan trọng nhất là: Hỡi Israel, hãy lắng nghe, Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi là đấng duy nhất. Ngươi phải yêu mến người với hết cả tâm hồn, linh hồn, lý trí và hết sức lực ngươi. Còn điều răn thứ hai là, ngươi phải yêu thương người thân cận như chính mình." trong tâm hồn con người, hai điều răn của đức ái liên kết chặt chẽ, không thể tách rời. Đó là mối tương quan của con người với Thiên Chúa như là đấng tạo hóa và như là người cha. Mối tương quan này là nguồn gốc và là đích điểm của sự sống và ơn cứu độ. Đồng thời cũng là sự quảng đại của mỗi người mở lòng yêu thương tha nhân một cách cụ thể như yêu thương chính bản thân mình, kể cả khi người ấy bị xem như là kẻ thù của mình. Như thế, việc cam kết thực thi công bằng và liên đới để xây dựng một cuộc sống xã hội, kinh tế và chính trị theo đúng kế hoạch của Thiên Chúa đã bắt nguồn từ nội tâm sâu xa của con người. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo tuần này xin kết thúc nơi đây. Duy An xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới.
Và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đức Duy trong những phút cầu nguyện.
Tình yêu Thiên Chúa, Ngài đã hy sinh thân mình, vì thế nhân bao tội tình. Chính vì tình yêu, ôi Giê-xu đành phải mang án chết. Ngài chết thay cho tội đời, Ngài chết thay cho tội con. Ôi tình yêu Chúa, con nay lấy chi bao đền. Ôi tình yêu Chúa, lấy gì mà đáp cho cân, đáp cho cân. Ôi tình yêu Chúa, con luôn khắc ghi muôn đời. Ôi tình yêu Chúa, xin được ở mãi trong con, mãi trong con. Nhớ một chiều xưa, ôi Giê-xu chỉ vì yêu nhân thế, Ngài chết đau thương nhục hình, Ngài chết hồi thế nhân cao vô tình. Vẫn một tình yêu, ôi Giê-xu một tình yêu chán chứa. Ngài đã thương tha tội đời, Ngài đã thương tha tội con. Ôi tình yêu Chúa, con nay lấy chi bao đền. Ôi tình yêu Chúa, lấy gì mà đáp cho cân, đáp cho cân. Ôi tình yêu Chúa, con luôn khắc ghi muôn đời. Ôi tình yêu Chúa, xin được ở mãi trong con, mãi trong con.
Quý vị và các bạn thân mến, một câu chuyện ngắn trong những góp nhặt và suy niệm từ cuốn Chiếc chiếu sau bụi hoa quỳnh của linh mục Phương Đình Toại, dòng tả viên mục vụ bệnh nhân có nội dung như sau. Vào một đêm mưa giông rất to tại thủ đô Kuala Lumpur, nước Malaysia, một vị linh mục chạy ra ngoài cửa nhà xứ để kiểm tra và khóa cánh cổng nhà thờ lại. Vừa mới ngoảnh đầu đi vào thì ông nghe tiếng gõ cửa thình thịch. Ông quay lại cổng, mở hé hé ra xem, thì thấy một người phụ nữ gầy nhom và yếu ớt mình đã sũng nước. Vị linh mục hỏi, chị tìm ai? Trong đầu vị linh mục thắc mắc, không biết chuyện gì đang xảy ra giữa đêm tối mưa giông thế này, nơi mà phần đông người dân đều là Hồi giáo, và ít ai đến nhà thờ vào giờ này. Người phụ nữ đáp lại một cách yếu ớt bằng mấy tiếng Malay lõm bõm. Ở đây có phải là nhà của cha ở không? Đúng rồi, chị hỏi cha có việc gì? Con xin được giúp đỡ. Con bị bệnh, và người ta đuổi con đi, không cho con làm nữa. Mấy ngày nay con không có gì ăn cả. Cánh cổng nhà xứ được mở ra một cách dè dặt, để người phụ nữ bước vào. Cô được ngồi ở phòng khách của cha xứ. Còn linh mục vội vã đem khăn cho cô lau, và nấu cho cô một tô mì ăn liền để lót dạ. Trong lúc ăn, người linh mục không khỏi thắc mắc, mạo muội hỏi, sao chị biết chỗ này mà tới? Dạ con thấy cây thánh giá trên nóc nhà. Con đã lang thang trên đường phố mấy ngày liền, nhưng không tìm được ai giúp đỡ. Khi đi đến đầu đường, thấy cây thánh giá, nên con ráng đi tới. Chị là người Công giáo ư? Vị linh mục hỏi. Thưa không, con không có đạo. Nhưng lúc còn ở Việt Nam, khi con bị bệnh, bạn con đã đưa con đến gặp cha và sơ để xin thuốc uống. Quý vị và các bạn thân mến, qua câu chuyện trên, chúng ta thấy rằng, thánh giá là dấu chỉ để chúng ta nhận ra đó chính là nhà cha, là nơi ta tin rằng chúng ta được yêu thương và đón nhận, được giúp đỡ và ủi an. Bởi vì thánh giá chính là biểu tượng của tình yêu thương mà Chúa Giêsu Kitô đứng đã vì yêu thương chúng ta mà dám treo thân mình trên thập giá. Và gánh chịu tất cả những đau khổ vì chúng ta. Không những thế, thánh giá còn là biểu tượng của sự chữa lành và tha thứ, của việc đỡ lấy gánh nặng đau thương và khốn khó của người khác, thông qua những việc làm âm thầm từ những người Kitô hữu, những môn đệ của Chúa Kitô. Ngày nay, người ta chỉ nghĩ đến việc làm sao trút bỏ đi lo toan, phiền phức và gánh nặng của mình cho người khác. Đó là những thánh giá của cuộc đời. Ai cũng muốn mình thanh thản và không vướng bởi những mệt mỏi đau đầu của xã hội, của cuộc sống và của người khác. Ít ai nghĩ đến việc mình nên lắng nghe, chia sẻ và đỡ bớt gánh nặng cho nhau. Và nếu có ai đó đứng ra đấu tranh cho lẽ phải và công lý, thì cứ mặc kệ. Vì đó không phải là việc của mình. Bạn thân mến, bạn và tôi là những người được yêu thương, được cưu mang và được cứu độ bởi chính cái chết đau thương trên thập giá của Chúa Kitô. Chúng ta mang trong mình dấu chỉ của tình yêu, sự cho đi, cảm thông và chia sẻ cho những mảnh đời bất hạnh và trách nhiệm của chính cộng đồng sống, của chính xã hội ngày nay. Xin cho mỗi người chúng ta biết sống cho tha nhân, biết quảng đại cho đi và khiêm tốn đón nhận. Lạy Chúa là Thiên Chúa của tình yêu. Xin cho chúng con luôn tin vào dấu chỉ tình yêu của Chúa. Đó chính là thập giá Chúa. Xin cho chúng con luôn biết tìm đến với Chúa, để đón nhận nguồn suối bình an vô tận. Và giúp chúng con biết chia sẻ thánh giá với anh chị em mình. Amen.
Dâng lời ngợi ca, ôi bao la là tình yêu Thiên Chúa. Dù thế nhân luôn hững hờ, Ngài vẫn yêu thương vô bờ. Chúa là tình yêu, xin cho con một quả tim như Chúa để
dám hy sinh vì yêu. Ôi tình yêu Chúa, con nay lấy chi bao đền ơi tình yêu Chúa, lấy gì mà đáp cho cân đáp cho cân. Ôi tình yêu Chúa, con luôn khắc ghi muôn đời ơi tình yêu Chúa, tin được ở mãi trong con mãi trong. Nay lấy chi bao đền ôi tình yêu Chúa, lấy gì mà đáp cho cân đáp cho cân. Ôi tình yêu Chúa, con luôn khắc ghi muôn đời ôi tình yêu Chúa, xin được ở mãi trong con mãi trong con. Ôi tình yêu Chúa, xin được ở mãi trong con mãi trong con. Ôi tình yêu Chúa, xin được ở mãi trong con mãi trong con.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn buổi phát kế tiếp vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 57 phút tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.